nhân quả báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Điều này là chân thật, không phải là giả, tuyệt đối không phải là mê tín. Chỉ cần bạn y theo cái phương pháp luân lý này mà học, quả báo bản thân bạn có thể thọ nhận được, nhất định không phải là giả. Bản thân tôi là một thí dụ điển hình cho mọi người xem. Khi tôi còn trẻ, cũng có rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi. Thời còn trẻ cũng có một chút thông minh, một chút phước báo cũng chẳng có mà lại bị đoán mạng nữa. Nhưng tôi có thể chuyển đổi lại, hoàn toàn nhờ học Phật. Những bệnh tật, tập khí của bản thân, cả thảy đều sửa đổi, thuận theo lời dạy bảo của Phật Đà. Chính là kinh luận dạy ta như thế nào thì ta làm như thế đó, vậy ta không nên làm thì tuyệt đối ta không nên làm. Ngày xưa có không biết bao nhiêu người đến nói với tôi là tôi sống không qua khỏi 45 tuổi. Giờ năm 45 tuổi, thật sự là tôi bị một cơn bệnh hết một tháng. Cả cuộc đời tôi chưa hề bị bệnh, vậy mà vào năm đó là bị bệnh hết một tháng. Tôi nghĩ là thọ mạng đã hết rồi, cho nên tôi cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Bởi vì tôi biết được bác sĩ có thể chữa bệnh chứ không thể chữa mạng. Họ không có cách nào để chữa mạng. Cho nên tôi niệm Phật cầu giảng sanh. Cứ như vậy mà niệm Phật hơn một tháng thì hết bệnh. Điều này bạn nên nghĩ là do tín tâm. Tôi không cầu sống lâu, mà thật sự là chỉ cầu giảng sanh. Thật không ngờ là bệnh đã hết mà cũng chẳng được giảng sanh. Phước báo thực tế bà nói, đây là do cả đời học Phật và tu hành của tôi. Tất cả đồng tu đến cúng dường cho tôi, tôi đều mang tiền này đi bố thí. Tôi học theo ngài Đại sư Ấn Quang. Cả cuộc đời của Đại sư Ấn Quang chỉ làm có công việc là in kinh và bố thí. In kinh là bố thí pháp, dùng tiền để in đó là tài bố thí. Cho nên nói bố thí cả hai loại tài và pháp. Cả cuộc đời của ngài đã làm cái việc này. Tôi học theo Đại sư Ấn Quang, cả cuộc đời không xây cất chùa, không lập đạo tràng, cả đời tu bố thí pháp. Cho nên kết được pháp duyên rất là rộng lớn. 10 năm trước, khi tôi vừa đến Singapore, pháp sư Diễn Bồi, tôi nghĩ là mọi người chúng ta đều biết ngài. Ông là người bạn cũ của tôi. Ông lớn hơn tôi 10 tuổi. Lúc tôi đến lần thứ nhất, đến lần thứ hai, ông đều đến sân bay để đón tôi, nhất định là phải mời tôi đi ăn cơm. Có một lần đặc biệt ở Linh Chi, ngài đặt một mâm cơm để đãi tôi. Ông hỏi tôi, ông nói: thưa pháp sư Tịnh Không, hôm nay tôi mời pháp sư dùng cơm, vậy ngài có biết ý nghĩa gì không? Tôi nói tôi không biết cái gì, chứ có thần thông mà. Ông nói: pháp sư đi khắp nơi giảng kinh, pháp duyên thù thắng như vậy, vậy tu như thế nào mà được như vậy? Xin pháp sư chỉ dạy cho tôi. Tôi nói sự việc là như thế này. Điều này thực tại mà nói cũng là do lão sư của tôi dạy cho tôi. Tôi theo lão sư Lý Bỉnh Nam học kinh giáo. Lão cư sĩ rất coi trọng việc kết pháp duyên. Ngài dạy cho tôi, mỗi một vị đồng tu, các con nhất định nên kết pháp duyên với họ. Không kết pháp duyên, tương lai con dẫn kinh được tốt, có dẫn đến hoa trời rơi rụng thì cũng chẳng có ai đến nghe. Kết duyên như thế nào? Năm xưa khi mà ngài giảng kinh, đồng tu không có nhiều như tôi giảng hiện nay. Ngài đã ở Đài Trung giảng kinh 38 năm. Lúc hương dường nhất, thính chúng có khoảng hơn 400 người. Ở Đài Loan như vậy thì cũng khá lắm rồi. Người nghe nhiều như vậy thì rất khó được. Có thể là các vị pháp sư khác đều cũng chẳng có cách gì so sánh với ngài. Ngài đã dạy tôi cách tiếp đãi. Đứng ở cửa, khi mỗi đồng tu đến nghe giảng kinh, đến hướng dẫn sắp xếp chỗ ngồi cho họ, đến để tiếp đãi họ. Nên vậy chúng tôi phải tôn trọng đối với thính chúng, gương mặt phải tươi cười trong khi đón tiếp. Đây chính là kết pháp duyên. Chúng tôi từ chỗ này mà học. Không những có cách này mà còn phải mời dùng kẹo. Chúng tôi không có tiền, chỉ mua một bao đậu phộng, một đống to, mời mỗi người hai hạt. Như vậy kết pháp duyên rất nhiều. Lão sư chỉ chúng tôi cách này. Sau này ở nước ngoài giảng kinh, chúng tôi in kinh sách các thứ rất nhiều. Kinh sách, tượng Phật, các loại này chúng tôi chưa đi đến nơi, nhưng vật phẩm kết pháp duyên đã gửi đến trước rồi. Tôi nhớ có một năm tôi ở Kuala Lumpur, ông Thanh Sri Lý Kim Hữu tổ chức một hoạt động, có 15.000 người tham gia. Người của chúng tôi chưa đến đó, nhưng vật phẩm kết pháp duyên của chúng tôi hình như là có 5 tấn. Những vật phẩm kết duyên này đã được đưa đến trước rồi, cho nên liền nói với lão pháp sư Diễn Bồi là nên kết duyên trước. Nghe xong cái câu này, pháp sư liền châu mày. Pháp sư nói: tôi rất cô hàn. Cô hàn là ý nghĩa gì? Là hẹp hòi. Pháp sư chưa từng làm cái việc này. Tôi nói: việc này nhất định phải làm, nhất định phải làm. Trọng kết thiện duyên. Pháp duyên của chúng tôi đã kết toàn thế giới. Có rất nhiều nơi chúng tôi đã kết duyên từ rất lâu, mà bản thân tôi chưa từng đến đó, vẫn chưa đến đó được. Cho nên hiểu là kết duyên. Kết duyên không những là tu phước cho kiếp sau, hiện tiền cũng được phước báo hưởng thụ. Không nên nghĩ về điều này. Không nên nghĩ về tiền tài. Tiền tài là giả, không phải là thật. Kết pháp duyên mới là thật. Cho nên nói, mối quan hệ giữa người với người phải cho tốt. Mối quan hệ hoàn cảnh tự nhiên với con người, mối quan hệ của thiên địa quỷ thần với con người, trong cuộc đời của chúng ta thì ba mối quan hệ này phải cho tốt, thì làm việc ở đâu cũng thuận lợi. Bất luận là đi đến nơi nào cũng đều có người giúp đỡ bạn. Chúng ta thường chăm sóc người khác, tự nhiên sẽ có người chăm sóc bạn. Đừng có bận tâm lo nghĩ. Bạn nói thử như vậy tự tại biết bao. Tôi cũng đã gần 30 năm không sử dụng tiền rồi. 30 năm không dùng tiền, vẫn thường xuyên đi ra bên ngoài. Tôi cũng chẳng biết được là sự việc gì. Đi đến đâu thì liền có giấy máy bay để đi. Tất cả là do người ta chuẩn bị hết rồi. Cho nên ngày nào đi, chuyến bay nào, lúc nào đi, tất cả đều không biết. Bản thân tôi cũng không đeo đồng hồ. Tôi không có quan niệm về thời gian. Hỏi tôi hôm nay là ngày mấy, tôi cũng không biết. Thứ mấy tôi cũng không biết. Tốt, cái gì cũng đều không biết. Chỉ có niệm A-di-đà Phật. Ngoài việc niệm A-di-đà Phật ra, mỗi ngày đều xem kinh. Ngoài những việc này ra, cái gì cũng không biết. Mỗi ngày, thiên hạ đều thái bình. Hôm nay không có việc gì, cứ trôi qua bình an, thì bạn không có phiền não. Tâm địa thanh tịnh từ bi, con người không có phiền não. Điều thể hiện rõ ràng nhất chính là dung mạo không bị già đi. Già yếu, cái thân thể này của con người là một cái máy, khẳng định là sẽ bị già yếu đi. Nhưng mà sự già yếu sẽ chậm đi, sẽ rất chậm chạp. Năm trước, hai năm trước, tôi đến Úc Châu. Tôi di dân đến Úc Châu. Di dân nhất định là phải kiểm tra sức khỏe. Tôi thì từ trước đến giờ vẫn chưa đi kiểm tra sức khỏe. Mấy mươi năm rồi vẫn chưa kiểm tra sức khỏe. Vậy là nhất định phải đi kiểm tra một lần. Ở Úc Châu, vị bác sĩ già này là người Ấn Độ. Bác sĩ người Ấn Độ, vợ của ông là học Phật. Bản thân ông là tín đồ Ấn Độ giáo, cũng rất là có duyên với tôi. Kiểm tra sức khỏe cho tôi, xét nghiệm máu cho tôi. Kết quả xét nghiệm, ông ấy nói là chắc là nguyên nhân pháp sư ăn chay, có thể là nguyên nhân pháp sư không có kết hôn. Ông nói máu của tôi giống như người 30 tuổi vậy. Chức năng của các bộ phận trong cơ thể nhiều nhất cũng chỉ giống người 50 tuổi vậy. Năm trước khi tôi đi di dân đến Úc Châu đã được 75 tuổi. Đây là chuyện của 2 năm trước, cho nên mới nói là không dễ gì bị lão hóa. Nếu bạn hỏi tôi nguyên nhân gì khó bị già yếu, tôi liền nói với bạn, cái thế gian này chuyện gì tôi cũng chẳng biết. Bí quyết đã nói với bạn rồi. Các bạn biết chuyện quá nhiều vậy thì không được rồi. Người xưa thường nói, biết nhiều việc thì phiền não nhiều, quen nhiều người thì thị phi nhiều. Không nên quen nhiều người, cũng không nên biết nhiều việc, thì sự già yếu bạn sẽ được chậm lại. Duy trì sự sống lâu khỏe mạnh, đây là bí quyết sống lâu khỏe mạnh. Tuy nhiên đi đến nhiều địa phương, người tiếp đón tôi rất đông, nhưng mà những người này sau đó thì tôi lại quên mất. Lần thứ hai khi gặp lại, họ phải giới thiệu với tôi lại từ đầu, tôi thì đã quên họ rồi. Ở đây thông thường mà nói, trong xã giao mà nói như vậy thì không có lịch sự, như vậy thì không hay lắm. Nhưng mà đối với tôi, khỏe mạnh sống lâu là việc tốt rồi. Ở đây tôi đều đem kinh nghiệm của bản thân chia sẻ cho các vị, cùng với các vị hưởng điều lợi ích. Đây thật sự là có lợi ích. Vì gì tốt nhất cũng đều không biết. Chăm chỉ niệm Phật thì chắc chắn giảng sanh.